This is KBDT, Highland Park, Texas.
Chiều nay nơi đây quê người. Ngồi trong mây trôi, trôi trong đáy khóc dịu vơi. Ngần ngỡ em ơi, đã hết cuộc đời, chung thân biệt xứ bao giờ cùng thấy mặt trời. Chiều nay mây trôi, trôi hết một đời.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ, mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với chương trình Bức Tranh Rân Cẩu qua phần phụ trách của chị Phong Thu. Chị là tác giả của rất là nhiều những cái cuốn sách nổi tiếng từ Việt Nam tới Hoa Kỳ, tiêu biểu như cuốn Trường Thuyền Tiểu Thuyết, Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối chẳng hạn. Trình bày đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Phong Thu. Hello chị Phong Thu, hôm nay chị có khỏe không thưa chị?
Thưa anh, Phong Thu khỏe, anh có khỏe không?
Dạ.
Ở đây thì trời đang nắng đó anh. Trời đang nắng thành ra Phong Thu cũng cảm thấy nó thoải mái hơn là cái trời quá là lạnh.
Nghe chị nói nắng thì nhìn ra bầu trời của cửa sổ của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM thì cũng giống như vậy thưa chị, cũng như là thưa quý vị. Bầu trời trong xanh, không có một cái áng mây nào nó gợn trên bầu trời cả. Gió thì nó cứ hiu hiu, nhẹ nhẹ, nó thổi. Mà cái không khí xuân hình như nó đang tràn về trong khu vực Dallas Fort Worth, báo hiệu cho cái tuần này, cái tuần mà chúng ta trong cái vùng Dallas Fort Worth đón cái giao thừa, cũng hy vọng là nó cũng sẽ ấm áp. Nếu mà có mưa đi nữa thì cho có nói là những cái giọt mưa xuân sẽ rơi vào những cái ngày đầu năm. Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người, cùng ấm áp, cùng đón xuân trong cái không khí đón xuân của cả dân tộc của chúng ta, mặc dù mà chúng ta đang sống ở hải ngoại hết thưa chị ha.
Dạ, anh nói nhỏ quá Phong Thu không có nghe được luôn đó anh.
Dạ,
anh Tính.
Dạ vâng, như vậy thì hôm nay đã là ngày 27 tháng Chạp rồi, chỉ còn vài ngày nữa thôi là chúng ta đón một cái Tết cổ truyền dân tộc, đó là Tết Giáp Thìn, Tết con rồng thưa quý vị cũng như là thưa chị. Em biết rằng là chị qua đây rất là lâu lắm rồi đó, nhưng mà chị cũng vẫn còn nghĩ đến cái Tết, chị cũng vẫn còn xuân về, cũng như là vui buồn với lại cái cộng đồng của chúng ta. Chị có những tâm sự gì sau gần một nửa thế kỷ người Việt đón Tết tại xứ người không thưa chị?
Thưa anh và quý khán thính giả, khi mà anh càng lớn tuổi rồi đó thì những cái quá khứ cũ đó nó thường quay trở về với anh nhiều hơn, bởi vì anh sẽ nhớ đến những cái chuyện xưa cũ của thời tuổi trẻ, của tuổi nhỏ, của cha, của mẹ, của những người thân yêu của mình dần dần đã ra đi, bỏ mình ở lại. Đó là một cái quy luật mà chúng ta càng lớn tuổi rồi chúng ta càng hiểu. Cũng như là Phong Thu qua bên đây rồi mấy chục năm, mùa ở đây đó, những cái ngày Tết á, đa số thì có nhiều người thì thích đi ra ngoài đó, coi mua lân đi chơi rồi, nhưng mà cái bản tính Phong Thu thì lại không có thích lắm. Ở nhà là nhiều hơn, và nhìn mọi người vui thì mình vui chung, hoặc là đi coi Phong Thu coi mua lân hay là coi những cái tin tức gì khắp nơi trên thế giới á, về người Việt mình tổ chức những cái buổi lễ Tết rồi nọ thì Phong Thu mừng lắm, vui lắm. Nhưng mà Phong Thu ít có đi ra ngoài xem lắm anh, bởi vì thời gian của mình không có. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là Phong Thu ở xung quanh đây toàn là người Mỹ không à, không có người Việt Nam, nên lái xe đi rất là xa và thường bị kẹt xe trên đường nữa, nên là cái Tết của mình nó cũng lặng lẽ như là mấy chục năm nay mình sống như vậy đó. Nhưng mà những cái kỷ niệm xưa như anh nói là nó thường quay trở về với mình trong những cái giấc mơ, hoặc là trong những cái ngày mà mình cảm thấy là mình nhớ nhà hay là nhớ quê hương, vẫn còn nằm sâu trong cái lòng của mình. Do đó, cái sự mà tổ chức những cái ngày lễ cổ truyền như vậy là Phong Thu thấy là người Việt Nam mình hãy cố gắng là hãy tổ chức và hãy vui chơi như vậy để nhớ về nguồn gốc của người Việt Nam, đầu năm là Phong Thu xin chúc anh cũng như là đài và tất cả các quý khán thính giả nghe đài một năm yên bình, hạnh phúc, an vui và nhiều may mắn.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Nếu mà nói về cái tâm sự thì mình nói cả buổi cũng không hết, nói cả nguyên cả chương trình này chưa chắc là đủ, phải không thưa chị cũng như là thưa quý vị. Thôi thì mình tạm gác qua một bên để biết rằng tất cả những cái tâm tình của những con người Việt Nam xa xứ khi mà đón xuân ở nơi đây thì mình đều nhớ về. Người ta kêu là đón xuân này mình nhớ xuân xưa, hoặc là xuân này con biết con có về với ba, với mẹ, với quê hương hay không. Đó chỉ là những cái gì chúng ta suy nghĩ thôi. Thực tại chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục sống và làm việc ngay tại cái xứ sở này, bởi vì cái guồng máy của nơi đây là như vậy đó. Câu hỏi đầu tiên xin được gửi đến chương trình, gửi đến cho chị, đó là sau quyết định của thẩm phán tòa địa hạt liên bang Tanya Chokhan về cái việc mà hoãn cái ngày xét xử cho cái vụ can thiệp bầu cử, cái vụ mà biện lý đặc biệt Jack Smith đã đưa ra ở thủ đô Washington và được ấn định vào cái ngày 4 tháng 3 tới đây, thì cái cuộc truy tố tiếp theo đối với ông cựu tổng thống Donald Trump dự trù sẽ được đưa ra xét xử vào cái ngày 25 tháng 3 của năm 2024 tại New York. Ông Trump đã phủ nhận cái việc ngoại tình và bất kỳ những cái hành vi sai trái nào. Ngược lại, ông gọi cái vụ án này là một cái cuộc săn phù thủy có một cái động cơ chính trị. Đối với ông cựu tổng thống Donald Trump, người phải đối mặt với tổng cộng 4 cái bản cáo trạng và 91 cáo buộc trọng tội trong một số những cái vụ án pháp lý. Thời điểm diễn ra những cái phiên xử xét này rất là quan trọng, bởi vì ông đang rất là bận rộn trong cái vấn đề vận động cho cái cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 11 của năm nay 2024. Và nếu mà cái phiên tòa xét xử cái vụ mà cái tiền bịt miệng này diễn ra vào đúng cái ngày giờ đã định thì phiên tòa này sẽ làm nên lịch sử, đó là phiên tòa hình sự đầu tiên để xét xử một cựu tổng thống Hoa Kỳ. Cái vụ này cũng như vụ 6 tháng 1, nó cứ bị nhai đi nhai lại trong suốt cả 3-4 năm vừa qua. Chị cho biết ý kiến như thế nào đối với chị?
Thưa anh, coi như là anh có nhớ không, hồi đó tôi có nuôi một cái con chó, thì tôi nói chuyện cho nó vui thôi, nuôi một con chó. Cái con chó này mình cho nó ăn rồi, nhưng mà tới hồi mà nó đến hồi mà nó đòi ăn nữa, hoặc là nó đói bụng quá, nó khát nước gì đó, mà mình không cho nó ăn nữa, bắt đầu còn nó đi lại nó nhai mấy cái miếng dẻ đó, mấy cái miếng dẻ lau nhà đó của tôi, thành ra là tôi bực mình đó lắm. Và thậm chí gia đình tôi bực mình nó mà la nó hoài không được, đuổi nó đi ra khỏi nhà hoặc là muốn đem nó cho người khác. Thử giờ tôi nói cái đó để quý vị hiểu rằng là cái đảng Cộng sản Dân chủ nó hết chiêu rồi. Và khi mà nó sợ rằng ông Trump sẽ lên nắm quyền, sẽ moi hết tất cả những cái xấu xa bẩn thỉu, những cái trò đê tiện, một cái trò khốn nạn nó ra. Và bọn nó là sẽ ở tù cả lũ, nếu mà đưa ra luật pháp là nó tù cả lũ. Mà nó sẽ ở tù bằng bắt đầu từ cái ông Obama, về những cái gì ông Obama cho đến bà Hillary Clinton và toàn bộ cái hệ thống của tụi nó như thế nào. Thì nó phải ngăn chặn ổng. Tại vì nó phá nát hết cái luật pháp và nó đã vi phạm rất là nhiều những cái điều mà trong cái luật pháp đưa ra hoặc là hiến pháp đưa ra là nó phá dở hết. Bởi vậy nên ông da đen đưa ra một cái từ gì rất là to, change, tức là lật hết tất cả những cái gì mà ông ta muốn. Thì quý vị đã thấy rồi. Cô bạn của tôi mới vừa nói với tôi là mỗi một tháng, hiện bây giờ ở tại Maryland, một tháng cái tiền ga của nó đó, cái tiền ga trong cái nhà của nó phải trả đó, cái mùa đông này là $500. $500 quý vị nghĩ coi, cái đồng lương bao nhiêu? Bây giờ họ trả bao nhiêu? 17 đồng một giờ phải không? Bởi vì vậy nó làm 40 giờ như vậy, quý vị thấy là cái tiền ra bill của nó, nó mới gọi cho tôi, tức tiền là anh gọi tôi đó. Thì anh đã thấy rồi, những cái trò ăn cướp của tụi nó bày ra đủ trò để nó lấy tiền hết. Thì những cái tay thẩm phán, tòa án mà nó đưa lên bây giờ là những cái đứa nào? Quý vị nhìn coi, mặt không có cái mặt đứa nào mà giống người đó. Nó giống những cái con khỉ đó. Khỉ da trắng hoặc là khỉ da đen, chứ nó phải người, bởi nó đâu có học. Những cái gì mà nó học á là nó không có xài được, bởi vì những cái đó là cái gì? Những cái đó là những cái quy tắc đạo đức của một cái người cầm cán cân công lý. Ở nước Mỹ này nó có cái gì? Nó có một cái, có một cái biểu tượng của một cái người càng cầm cán cân công lý, là nó có hai bên có hai cái bằng cân, và cái người mà cái người đàn bà mà cầm cầm trên tay cái bằng cân đó, đó là bịt mắt lại. Đó là một cái sự vô tư, không có bên này không có bên kia. Nhưng mà bọn này nó là cái gì? Nó đâu có, nó có học, nhưng mà nó học cái gì quý vị? Nó học những cái điều mà dối trá, lưu manh, đê tiện. Cái bọn mà người mà nó không có, không còn lương tâm nữa, mà nó đứng lên nó nắm chính quyền này. Bây giờ tất cả những người nào đi theo nó đó, thì quý vị thấy hồi xưa cũng như chế độ miền Nam Việt Nam mà đi theo ở bên miền Nam, mấy cái người mà đi theo cộng sản đó, cứ tưởng đâu là khi mà cộng sản bắt diệt, nó chiếm được miền Nam rồi đó, là sẽ được hưởng đó, được hưởng cái này cái nọ. Còn bây giờ thì sao? Cái tụi bắt diệt, cộng sản bắt diệt, nó chiếm được miền Nam, nó đâu có đem đất của miền Bắc đi vô trong Nam để mà nó xây dựng nhà cửa cho nó không? Miền Bắc thì nó xây nhà lầu xe đó, nó vô trong Nam, nó ăn cướp hết đất của miền Nam, nó lấy hết của miền Nam, nó đem về Bắc, rồi nó tràn từ miền Bắc nó vô. Có người Nam là đi ra Bắc ở không? Hình như không có không? Ngoài Bắc nó tràn vô trong Nam đầy nhóc hết, nó lấy đất nó ở hết, rồi nó làm giàu hết. Đó, đi như vậy đó. Bây giờ cũng vậy đó quý vị, nhìn ở đó rồi nhìn lại đây, nó sẽ như vậy. Vấn đề của ông Trump, nó không phải là nó sẽ dập ổng hết cây này tới cây khác, mà nó cứ nhai đi nhai lại. Tại vì nó đâu có tốn tiền đâu, thưa quý vị. Những cái thằng mà nó làm như vậy, nó còn được bạc triệu cho nó tiền để nó làm cái chuyện đó. Bởi vì sao? Da đen là thượng đẳng ở nước Mỹ này, mà da đen đang muốn là thượng đẳng của thế giới này. Da đen và Trung Đông sẽ là thượng đẳng thế giới này. Đây là cái nhìn của tôi, thấy cái tham vọng của nó. Thế giới này thật sự không những cái gì mà thuộc về những cái mơ ước, những cái giấc mơ ấy. Bình đẳng, tự do, nhân đạo, đồ dân tộc này hơn dân tộc kia là phải bình đẳng, là nó không có đâu thưa quý vị. Chỉ có một cái sự gì? Tranh đấu sâu xé. Mà cái quyền lực cao nhất, cái gì cao nhất, tham vọng con người cao nhất là gì? Quyền lực, sau đó là tiền bạc. Đó là tham vọng của con người. Bây giờ nó đưa ra những cái tòa án là tòa án giật da, rồi đóng rồi tòa án New York, rồi Florida, rồi nhiều nơi nữa, rồi các tiểu bang đồ đó, là nó đủ mọi trò, mọi sự đê tiện hết, nó đem ra nó xài hết. Nó xài tới chừng nào mà nó phải giật được cái con người này, để không thể ngóc đầu lên được, và không thể ngồi nó được. Bởi vì bây giờ hiện tại, tại nước Mỹ này nó đã tan nát hết rồi. Chỉ còn có hai lực lượng thôi, một lực lượng bóng đen, và lực lượng của ông Trump là MAGA đó. Nếu chúng ta thương cái đất nước này, thì hãy hy sinh một phần nào đó về cái quyền lợi riêng tư, về vài đồng bạc mà bỏ túi đó, để mà chúng ta cố gắng giúp cho cái đất nước này nó trở lại có một cái nền giáo dục, một cái nền chính trị và một cái nền dân chủ thật sự như mấy chục năm về trước chúng ta có. Thưa quý vị, bây giờ Phong Thu sẽ nói luôn cả một cái chuyện về ông Trump với cái bà mà Tommy Daniel này, mà nó nhai cái lại. Bà này đã bị, khi mà bà này bả kiện ông Trump trong bao nhiêu năm qua, bả từ thua tới thất thua. Tới bây giờ bả vẫn còn thiếu ông Trump $500,000 về cái tiền phạt. Thì bây giờ nó cũng nhai lại cái đó để làm gì quý vị? Để làm gây rối chẳng thôi. Nhưng mà nó càng làm thì cái danh tiếng và cái uy tín ổng càng tăng lên. Nó không có làm được cái gì ổng hết. Bây giờ nó mới là những các tiểu bang mà nó muốn ngăn chặn không cho ổng ra tranh cử đó. Bây giờ nó muốn mở rộng ra. Không phải chỉ có ba tiểu bang Colorado, Maine, rồi New Hampshire, rồi những cái một hai chỗ Nevada. Nó còn mở rộng ra nữa. Nhưng mà cái chuyện đó đó, thưa quý vị, nó không có làm được gì ổng đó. Còn người ta có nhận xét rằng là cái vụ mà nó nhai là cái bà này cũng chẳng có đi đến đâu hết. Bởi vì đó cũng chỉ là cái đòn đánh phá. Để làm gì? Chúng ta cũng thấy là cái sự khác biệt giữa phí tiểu bang và liên bang nó như thế nào. Chúng ta phải tìm hiểu một chút xíu. Nếu ông Trump trở thành tổng thống, ông sẽ có quyền tác động đến các vụ kiện liên bang, thậm chí có thể khiến cho chúng bị hủy bỏ. Ông vẫn có thể ra tranh cử, không có điều gì trong hiến pháp Hoa Kỳ ngăn cản ông. Các phiên tòa kéo dài hàng tuần và ông sẽ phải ngồi hầu tòa suốt thời gian đó. Chưa kể việc trả tiền cho đội ngũ pháp lý rất là lớn, thưa quý vị. Đây là một cái cuộc khủng bố rất là khủng khiếp, nó khủng bố về tinh thần, về vật chất của ông, nhưng mà trời ban cho ông một sức mạnh. Và quý vị cũng thấy đây là một con người rất là phi thường và rất là dị thường. Và cái bây giờ chúng ta thấy là ngay cả một cái điều mà rất đáng sợ nữa mà con Thu nói mở rộng thêm cho quý vị biết thêm, ngoài cái chuyện Tom Daniel, thì cái điều đáng sợ hơn là cái bọn cầm búa gỗ ở New York đó, nó tra tấn tinh thần và của phe đối lập bằng cách sử dụng nhân viên của ông Trump là ông Arlen Weisbeck, người đã từng là giám đốc tài chính lâu năm của ông Trump, của tập đoàn ông Trump đó, là làm chứng 2 ngày tại phiên tòa và trả lời các câu hỏi về những cáo buộc rằng Trump đã nói dối về tài sản của mình trên báo cáo tài chính. Để làm gì thưa quý vị? Để ông ấy vừa rồi là ở tù 100 ngày rồi, bây giờ nó nói rồi nó sẽ tăng cái tù của ổng sẽ lên rất cao hơn và nó phạt ổng nặng hơn nếu như mà ổng không có khai báo. Nghĩa là nó ép buộc, nó tra tấn người ta, không phải nó dùng roi điện đấy, người ta nó tra tấn từ tinh thần người ta, nó hăm dọa để ông này làm gì. Ông này phải phản chủ để mà tố cáo ông Trump, để cái phiên tòa nó kéo dài ra và nó có cớ để mà nó bắt kẹt ông Trump và nó bắt ông này nó kêu án tù nặng hơn, nó phạt nặng hơn. Quý chị thấy nó rất là độc ác, rất là độc ác và rất là tàn bạo. Ở một cái khía cạnh này, nó làm cho người ta tán gia bại sản, sự nghiệp tiêu tan. Thì tôi hy vọng rằng trời cao có mắt, hãy trừng phạt cái bọn này, nó cũng sẽ bị y như vậy, để nó không bao giờ giống như con mẹ Willie ở tại Georgia. Nó sẽ trả cho một cái món nợ rất là lớn của nó về những hành vi tồi tệ và cái đạo đức của nó. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị rất là nhiều trong các câu hỏi đầu tiên của chương trình Bức tranh văn cầu ngày hôm nay. Cũng chuyện Hoa Kỳ thì mới đây, ông cảnh sát trưởng của Nữ ước ông John Chiu cho biết là cái việc mà thả mà không cần bảo lãnh 5 người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc hành hung 2 cảnh sát đã cho thấy là cái hệ thống tư pháp ở cái thành phố này, ở Nữ ước này, lưu ý rằng là năm ngoái có hơn 2.000 cảnh sát đã bị hành hung hay hoặc là đối mặt với cái việc là bị tấn công. Theo quan điểm của ông, thì những kẻ tội phạm thấy được khuyến khích để mà tấn công cảnh sát bởi vì họ không có bị tội gì cả. Ôi sợ ơi, bắt rồi thả thôi. Đó là hôm 27 tháng 1, có một nhóm người nhập cư bất hợp pháp đã được đã hành hung 2 người cảnh sát ở New York và đang cố gắng để mà giải tán một cái đám đông mất trật tự ở Midtown Manhattan. 2 cảnh sát này đã được điều tra, đã được điều trị, thưa quý vị, 2 cảnh sát này đã được điều trị tại hiện trường bởi vì chỉ bị thương nhẹ thôi, gồm có những cái vết cắt ở trên mặt cũng như là vết bầm tím ở trên cơ thể. Trước kia thì New York hết chứa người tị nạn ở trên du thuyền thì rồi lại cho ở hotel. Nay thì họ có vẻ như là họ quá sợ rồi. Mà chính phủ, như quý vị thấy, thì vẫn im lìm, tội ác thì vẫn tiếp tục hoành hành. Thì theo chị thì Hoa Kỳ có bao giờ sẽ trở lại cái thời gọi là cái thời Thái Bình đó, vào cái thời Thái Bình mà cái cửa thường mở ngõ hay không, thưa chị?
Thưa anh, chúng ta nói về tị nạn, chúng ta là những người dân, di dân, chúng ta không phải là người sinh trưởng ở đây. Nhưng rất từ lâu rồi, từ khi mà những người trong cộng đồng của chúng ta nói ôi chúng ta di dân mà tại sao chúng ta lại bài xích những người di dân. Thưa quý vị, khi chúng ta có một cái lòng nhân đạo mà không có một cái sự tham vọng nào đó, hoặc là chúng ta không có những cái gì để mà chúng ta lương lẹo trong đó, thì cái cuộc di dân nhân đạo nó sẽ diễn ra rất là suôn sẻ như mấy chục năm chúng ta đã đến đây. Nghĩa là thủ tục đàng hoàng, xét duyệt lý lịch và cho người ở đây bông xô. Mỗi gia đình Mỹ người ta có lòng nhân đạo, người ta bông xô từng gia đình đưa qua bên đây, có trật tự, có nơi ăn chốn ở, cho đi học, và đồng thời nữa là họ sẽ cung cấp một số thực phẩm nào đó trong vòng 3 tháng. Tôi qua đây thì rõ ràng là ngay từ đầu tôi qua đây là tôi đi làm luôn, tới bây giờ luôn, chưa bao giờ tôi đi biết xin một cái gì của chính phủ nữa. Một đồng tôi cũng không xin nữa. Tại sao? Đó là cái lòng gì, lòng tự trọng của mình. Tôi đi làm cho chính phủ. Tôi làm buổi sáng đó thì tôi đi làm trong cái hãng phim. Buổi chiều thì là tôi đi làm sớm lắm. Khoảng chừng 10 giờ tôi về, rồi buổi chiều là tôi đi vô trong. văn phòng của chính phủ ở Green Job này nè, tôi đi làm giấy tờ giúp cho họ hồ sơ rồi những người Việt Nam mới qua đây nè, tôi đi làm trong đó 6 tháng để trả nợ cho nước Mỹ. Đó là vì lòng tự trọng của mình, mà mình biết nhận và mình biết trả. Còn ở đây là nó đưa người vô ồ ạt với một cái mưu đồ rất là lớn. Thì Phong Thu đã nói rồi là buôn bán người qua đây, bán một người như vậy qua đây 70.000 đô la, thưa quý vị. Nó có cái đường dây nó đưa người qua, nó buôn bán, nó lấy tiền. Rồi những cái người mà tù nhân, rồi những cái người trộm cướp, rồi những cái người ở trên khắp thế giới này đã điều đổ về cái miền nam của biên giới của nước Mỹ hết, để mà đi vô trong đây buôn bán ma túy, rồi buôn súng đạn, rồi tụi MS-13 nó vô đây nữa, cái là đủ trò hết rồi. Cái tụi mà khủng bố nó cũng tràn qua đây rồi, cái tụi mà tình báo nó cũng tràn vô đây, rất là đáng sợ. Nhưng mà quý vị biết là hiện nay là có 7 người di cư đã bị bắt á. Và cái tin New York mới đưa ra ngày hôm qua, trong đó có vài người mà trong cái cuộc bao vây của cảnh sát á, ở cái khu Allerton ở Bronx á, là cái nhóm này là hành vi là hoành hành và cướp giật trên thành phố dưới một cái diện rộng lớn. Họ là những cái thành viên cướp điện thoại di động trên toàn thành phố, là và một số hàng hóa bị đánh cắp đã được thu hồi trong cái cuộc đột kích này. Và bọn tội phạm thường thường là nó đi máy bay ra, đi cái xe mô tô á, máy tay ra nó giật túi sách, hoặc là giật túi sách nữa, rồi kéo lê nạn dân trên hè phố để trộm điện thoại di động của họ, sau đó đột nhập vào các ứng dụng ngân hàng của họ để mà ăn cắp tiền. Ông thị trưởng Adam ổng nói là một số ít này đang vi phạm luật pháp và đang có một cái tác động rất lớn đến an toàn công cộng của chúng tôi, và đó là lý do tại sao chúng tôi phải tập trung họ lại. Quý vị nghe, tập trung họ lại nha. Và ông ta còn nói chúng tôi sẽ không ngồi yên trong khi mọi người chọn săn lùng những người dân New York của họ. Nó là những người dân New York đi săn lùng á. Ông ta nói là ông ta sẽ bắt cái những người này. Nhưng mà bắt xong rồi sao, thưa quý vị? Bắt xong rồi là thả ra. Hiện nay là tội phạm lớn tiếp tục tăng ở New York. Nó tăng đến 36% trong năm nay. Nó tăng hơn năm vừa rồi. Đây là một con số rất là khủng khiếp. Những cái loại mà trộm cắp lớn á, nó tăng lên 48.3%, là từ 20.384 của năm 2023 nó tăng lên 30.225. Ví dụ thấy ghê không? Vụ trộm tăng ô tô từ 42%, từ cái đầu năm á, ha, là 5.583 của tháng 1 năm rồi đó, bây giờ nó tăng lên 7.939 vụ, và cướp giật tăng đến 39.8%, là từ tháng 1 của năm 2023 là 7.366, nó lên đến 10.294 vụ. Đó, quý vị thấy không? Từ cái cùng kỳ của năm 2021 là họ thống kê lại đó. Bây giờ cái vụ cưỡng hiếp thì nó tăng sang 10%, từ 882 lên đến 989. Và những cái vụ tấn công trọng tội nó tăng 19% cho đến 13.086 lên đến 15.640. Bây giờ họ làm gì quý vị? Các nhà lập pháp của thành phố New York muốn là hợp tác, muốn thành phố New York hợp tác với ICA để mà hủy bỏ cái luật ngăn cản là các đặc vụ liên bang trục xuất những người di cư bị kết tội phạm để mà ra khỏi nước. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy cái gì? Thống đốc ông Patty Hochul và các chính trị gia giận dữ khác đang kêu gọi trục xuất họ ngay lập tức, nhưng lời nói của họ đã rơi vào những cái lỗ tai điếc á, không, nó điếc á, nó không nghe đó, vì luật của thành phố ngăn cản New York Police Department hợp tác với cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ đó. Quý vị thấy không? Nó bắt cho nó thả ra, muốn cho đi đâu đi ăn cướp tiếp, đi giết người tiếp. Cái chính quyền này đó, Nó đóng cửa nhà tù, nó còn có một nguyên nhân nữa, để tôi nói luôn cho quý vị nghe luôn. Nó đóng cửa nhà tù để nó lấy cái tiền mà nuôi nhà tù á, rất là mắc á. Mà ví dụ như quý vị biết không, tù của người da đen á, là nó chiếm đến 60 mấy%, 70%. Nó thả ra hết để nó lấy cái tiền mà nuôi nhà tù, là bắt đầu nó nuôi về những cái lực lượng chính trị của nó và đưa những người đó ra đây để nuôi dưỡng những người đó, lấy tiền của chính phủ food stamp này, nuôi những cái bọn này để bọn này đi thi hành những cái việc gì mà nó cần, chẳng hạn đi giết người cướp của hay là nó sai bảo làm một cái gì đó và đi bầu cho nó. Cái điều đó là cái đó là một sự thật, nhìn cho kỹ nha, nó chẳng có tốt lành gì hết. Vừa rồi là một cái ông gọi là ông gì Phương Thu quên cái tên, là ông Mike Friel á, là người làm trong chính quyền ông Trump, là nó bị mới vừa rồi ngày hôm qua là nó đã bắn chết, bắn ông ta bị vợ là luật sư về vấn đề mà giáo dục á, nó bắn chết tại Washington DC. Toàn là người của đảng đối lập chết không nha thưa quý vị, ở tù và chết. Đó là những cái gì tôi cung cấp cho quý vị. Quý vị thấy nước Mỹ này còn là nước Mỹ của Phi Châu, nước Mỹ của rừng rú chứ không phải nước Mỹ nữa. Xin trở lại với anh.
Cảm ơn chị với câu hỏi vừa rồi. Quay sang tình hình thế giới thì trong cái ngày 2 tháng 2 vừa qua thì Hoa Kỳ cũng đã tiến hành các cuộc không kích lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu trên khắp Iraq cũng như là Syria để mà trả đũa cho cái vụ tấn công ở Jordan. Các cuộc tấn công này có một cái số lượng cũng như là cái quy mô lớn hơn so với các cuộc tấn công đã được phát động từ tháng 10 của năm 2023, khi mà những cái nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn đã bắt đầu nhắm vào lực lượng Hoa Kỳ trên khắp khu vực để mà phản đối cái chiến dịch quân sự của Israel tại dải Gaza. Thì cái vụ tấn công ở Jordan đánh dấu tổn thất tồi tệ nhất của Hoa Kỳ tại khu vực Trung Đông trong gần 3 năm qua và là một cái thương vong đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ kể từ khi mà xung đột Israel và Gaza nổ ra. Thì ông Tổng thống Joe Biden vào cái thời điểm đó đã thề là ông sẽ buộc tất cả những cái người chịu trách nhiệm phải giải trình vào cái thời điểm và theo cái cách mà Hoa Kỳ lựa chọn. Thì theo chị thì ông Tổng thống Joe Biden bật đèn xanh cho các cuộc tấn công ở Trung Đông như thế nào thưa chị?
Thưa anh, thật ra đó thì nó đều nằm trong cái kế hoạch của cái đám deep state ở đằng sau lưng cái của ông này không. Mà cái người mà liên kết với Iran đó để mà tạo dựng một cái thế trận như thế này để gây cuộc chiến tranh là cái ông đen ở đằng sau lưng đó. Tôi bị giết ông ô á, tôi muốn nói tên ông này. Thì là quý vị thấy từ cái việc mà nó rút quân một cách vội vã khỏi Afghanistan và để lại 83 tỷ vũ khí ra tiếng quỷ, quý vị thấy nó đang cung cấp cho Trung Đông một sự xáo trộn, tự nó tạo ra cái này. Rồi bây giờ á, những cái cuộc không kích của tụi nó để mà tấn công tàu của Mỹ, rồi tấn công qua các cái trại lính đồn trú ẩn của lính Mỹ, thì quý vị thấy biết bao nhiêu lần rồi. Rồi nó bắn tàu, rồi nó bây giờ vừa rồi là nó giết ba người lính Mỹ nữa đó. Thì ông ta mới làm bộ là hùng hồn đưa ra cái lý do này lý do nọ để mà không kích chỗ đó, không kích Syria với lại không kích cái Iraq, để làm gì? Ra oai thôi. Nhưng mà nó đâu có đụng tới Iran. Iran mới là cái nơi gì chứ gì thiết kế tất cả những cái cuộc xáo trộn ở tại Trung Đông để mà chống Mỹ và chống Do Thái là tụi nó hết. Thì bây giờ làm gì? Sau đó thì bây giờ là ông ta làm như vậy để mà ra oai, để mà nói mình là tổng thống là biết lo cho dân rồi này nọ, biết lo cho lính rồi này nọ. Cái gì thấy ba cái chết của những cái người lính như thế này, cái gì có thấy đau khổ không? Họ chết không đáng. Bây giờ vừa tốn công, vừa tốn của, vừa tốn tiền, lấy tiền từ đâu? Từ ngân sách và thuế của dân chúng ra để mà đi rải khắp thế giới để làm cái trò này. Bởi vì người ta chửi là không có phải là sai đâu. Bởi vì cái tên này và cái đám deep tech đằng sau lưng của nó và cái tụi bóng đen này, nó đang có một cái kế hoạch lớn lắm thưa quý vị. Bây giờ nó không có thời gian để tôi nói về cái vai trò có Bill Gates ở trong đây nữa nha thưa quý vị. Một cái cuốn sách mới ra, cái ông này ông viết về Bill Gates và cái trò lừa bịp của Bill Gates như thế nào trong cái cuộc liên kết của ông ta với cái nhóm deep tech này, tới nào nó cũng dễ sợ lắm. Chương trình Phong Thu nghĩ là đến đây xin chấm dứt anh, tại vì chúng ta không có giờ nữa. Có một dịp khác chúng ta phải trở lại.
Dạ
xin tạm biệt quý vị, là xin cảm ơn anh.
Vâng, cảm ơn chị đã dành chút thời gian ngày hôm nay để đến với chương trình. Chúc chị sẽ sức khỏe và chúc chị một năm mới của gia đình sẽ được bình an và thịnh vượng. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé thưa chị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chị Phong Thu trong cái bức tranh Vân Cẩu của toàn cảnh của thế giới cũng như là của Hoa Kỳ như thế nào. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau và chúc cho quý vị một ngày an lành nhé. Xin được chào, hẹn gặp quý vị.